6. Luôn hai tối các nhà sư ở những chùa lân cận tiếp được giấy mời của sư cụ Long Giáng tề tựu đến dự lễ rất đông. Ngoài sân chùa, ở giữa bày ba tầng án thư chồng lên nhau theo hình bậc thang, hai bên cũng đều có án thư. Nến thắp linh tinh, ánh sáng phản chiếu vào những mặt kính tròn ở các mũi giấy bày la liệt, trông lấp lánh tựa những ngôi sao. Đêm nào các nhà sư cũng cắt lượt nhau tụng kinh đến tận 2-3 giờ sáng, hoặc ngồi ở chiếu giữa, hoặc đứng sát các án thư bên. Cứ xong một lần tụng niệm lại có đánh trống lớn, trống con, thanh la, não bạc, nghe rất là inh ỏi. Đêm thứ ba, vào đàn giải kết. Sư cụ chùa Long Giáng vì già yếu mà việc đàn chai lại khó nhọc, nên một đồ đệ của cụ là sư ông chùa Long Dân đứng chủ trương. Sư ông ngồi ở chiếu giữa tụng kinh một lúc lại chạy vòng quanh đàn vài vòng, nhanh hay chậm tùy theo nhịp trống. Sau lưng sư ông gần 20 người chạy theo, nào tiểu, nào giải, nào thiện nam tính nữ, cùng là nhưng người nhà sự chủ. Đứng ngắm một tràng người, tay chắp ngực, chạy lượn quanh co, khi tiến khi lui, rất nhẹ nhàng, ăn nhịp như lăn trên đôi bánh xe nhỏ. Ngọc tưởng tượng đến những người bằng giấy trong chiếc đèn kéo quân đêm hôm rằm tháng 8. Chạy xong một tuần, sư ông lại vào chiếu giữa, múa mình quyết ấn trông rất dẻo tay, rồi cầm kéo, cắt những đồng tiền kết giấy thành hình người và treo lủng lẳng ở ba hàng dây chăn quanh bàn. Mỗi lần cắt 4-5 đồng kỳ cho hết là tan đàn. Trong khi ấy thì những người tùy tùng hoặc ngồi lễ ở sau lưng sư ông hoặc đứng ra một bên lẫn vào chỗ người đi xem. Ngọc đứng chờ ở một xó, hễ thấy chạy xong một lần lại dãy gọi chú Lan nhờ giảng nghĩa hộ. Đến lần thứ ba, thứ tư, Ngọc chỉ gật sẻ một cái, Lan đã vội chạy lại. Ngọc cười, hỏi Lan. Này chú, sao lại có cả hai người kia cũng chạy đàn vậy? Hai người nào? Một người gánh một gánh cỏ và một người buộc con ngựa, giấy vào mình trông như là cưỡi ngựa vậy. Nhất là khi nghe tiếng nhạc kêu càng thấy hệt lắm. Đấy là người giữ ngựa và người cắt cỏ cho ngựa ăn, đi theo hầu thầy Đường Tăng sang Tây Trúc thỉnh kinh. Đàn này tức là ôm những sự tích đi lấy kinh. Bấy giờ, có tiếng ai the thé trả lời sau lưng. Sự tích ấy tôi cũng biết, chép trong chuyện Tây Du chứ gì. Ngọc quay lại thì thấy một cô xinh xắn, nước da bánh mật, con mắt ti hí, giận gọn gàng như phần nhiều các cô gái quê vùng Bắc. Chàng nói đùa một câu. Cô bảo cô biết sự tích thì cô thử kể lại cho tôi nghe xem nào. Cô kia cho là Ngọc chế nhạo, cúi đầu không trả lời. Ngọc đoán ngay là cô con gái phải lòng chú Lan, liền lại hỏi. Có phải cô thi chú đấy không? Nam mô A Di Đà Phật. Ngọc chưa kịp hỏi câu thứ ba, chú Lan đã vội vã vào trong đàn vì lúc bấy giờ cắt kết xong, sư ông đã trở ra sân để chạy. Ngọc nhìn theo thấy người con gái ban nãy cũng chạy, liền ngay đằng sau chú Lan, nét mặt hứng hở khiến chàng không thể nhịn cười được. Đàn vừa tạm nghỉ, Ngọc lại ngay chỗ hai người, mỉm cười và khen ngợi. Chú chạy đẹp quá, nhất có cô gì? À, cô Thi, chạy theo sau càng đẹp lắm. Người con gái nghe gọi đến tên Thi thì ngơ ngác nhìn Ngọc, rồi lại nhìn chú Lan. Ngọc thấy thế, nhớ ngay đến câu chuyện khấn khứa đêm hôm nào. Chàng nghĩ thầm, thôi, đích rồi, hẳn bịa ra câu chuyện để chống chế chứ gì. Tuy biết vậy nhưng chàng vẫn giờ như là không lưu ý đến vẻ mặt ngạc nhiên của cô gái quê. Không những thế, chàng còn cố làm lạc hẳn câu chuyện đi và vẫn giờ hỏi cô kia. Cô biết chuyện Tây Du à? Vâng, tôi biết. Em tôi mượn sách của con ông bá về nhà đọc. Tôi được nghe. Chuyện vui lắm kia, nhỉ? Chú Lan nhỉ? Lan nghiêm nghị trả lời. Tôi không biết, mà tôi xin cô đừng nói chuyện với tôi nữa. Tôi không nghe chuyện cô đâu. Cô ả cười nghiêng cái đầu và cất giọng nũng nịu. Không nghe tôi cũng cứ nói. Chú Tiểu càng giận. Mà tôi bảo cho cô hay, cô không được phép vào trong đàn. Chỉ các sư, các tiểu, các giải cùng người nhà sự chủ là được phép chạy đàn mà thôi. Cô kia vẫn nhoẻn cặp môi đỏ thắm quế trầu. Tôi Tôi cứ chạy, tôi sắp xin làm giải kia. Ngọc thấy cô ả đỏng đảnh quá cũng phải ngượng và đâm cáo. Rõ khéo cô này, người ta đã xuất gia tu hành lại còn cứ trêu chọc người ta mãi. Cô gái quê xấu hổ đứng im, Lan mỉm cười nhìn Ngọc như để cảm ơn, rồi nói luôn. Phải không ông, người ta đã xuất gia tu hành thì không nên trêu ghẹo người ta nữa chứ. Phải lắm. Ngọc trả lời ngớ ngẩn như vậy vì trí chàng đương bận tới câu hỏi của Lan. Chàng cho câu hỏi rất đáng ngờ và có một ý nghĩa trực tiếp đối với mình chứ không liên can gì đến cô kia. Tuy đoán chắc thế, chàng vẫn tảng lờ như không biết gì hết vì chàng đã nghĩ ra được một kế rất diệu sắp đem thi hành. Đến đàn thứ năm, chú Lan mỉm cười gật chào Ngọc ở lại để vào chạy đàn. Nhưng Ngọc vẫn giữ vẻ mặt lãnh đạm rồi quay sang phía cô gái quê, ghé mồm vào tận tai thì thầm. Cô ở lại, đừng vào trong đàn nữa, tôi nói cho nghe một câu chuyện hay. Cô ả đỏ bừng mặt không trả lời nhìn theo Lan, còn chú Tiểu thì có dáng tức giận lắm. Trong khi chạy đàn, hãy chú Lan đến gần chỗ hai người đứng, thì Ngọc lại làm bộ ghé gần vào cô láng giềng chuyện trò thân mật. Ngọc hỏi, tên cô là Thi, phải không? Không, tên em có là Thi đâu, em là Dân kia mà. Ban nãy em thấy ông gọi em là Thi, em buồn cười quá chừng. À, ra là cô Dân, nhưng cô chớ nói với chú Lan rằng tôi biết tên cô là Dân nha, chú ấy ghen đấy. Vậy, này cô Dân, sao chú Lan đã tu hành mà cô cứ trêu ghẹo chú ấy thế? Dân giả vờ như là không nghe rõ nhìn đi nơi khác. Ngọc lại nói, quyến rũ người tu hành, tội chết. Câu chuyện đến đây thì chú Lan ở trong đàn đi ra, mặt hầm hầm đứng gần lại chỗ hai người. Ngọc làm bộ như không trông thấy chú, cứ vẫn nghiễm nhiên thì thầm với Dân. Lan cười rằng, này cô, khuya rồi đi về chứ, chẳng may bà cô chửi chết. Ngọc không để Dân kịp trả lời, nói đỡ ngay, thì việc gì đến chú đấy, để mặt cô ấy xem chứ. Nhưng Dân nói sẻ với Ngọc, thôi để em về, không chú Lan giận. Ngọc cũng hỏi sẻ, cô sợ chú Lan giận à? Rồi chàng nói to cốt để Lan nghe tiếng, chốc nữa có sợ tối thì tôi đưa về tận nhà. Lan ngoảy một cái quay đi nơi khác. Dân tưởng chú giận mình đứng nói chuyện với trai, liền từ biệt ra về. Nàng vừa đi khỏi, Ngọc đã thấy Lan lại gần, ôn tồn bảo bạn, tính ông trai lơ lắm. Việc gì đến chú đấy? Nhỡ cụ biết, cụ quở chết. Ai dám mách mà cụ biết? Giả dụ cụ có biết á, cũng chẳng sao. Cụ đi tu chứ tôi đâu có đi tu đâu. Nhưng chú á, thì chú vô ơn lắm. Thế nào là vô ơn? Cô Thi phải lòng chú, tôi có ý giúp việc tu hành của chú thành chánh quả, nên vì chú tôi muốn quyến rũ cô ta để cô ta buông tha chú ra. Lan đỏ mặt, đứng trước người tu hành mà ông ăn nói tự do quá. Ngọc lạnh lùng đáp, xin chú đại xá cho. Nói xong quay lưng đi thẳng. Lan gọi với, ông đi đâu đấy? Ngọc ngoái cổ lại cười gằn, tôi đi đâu thì can gì đến chú. Lại đi. Lan như tắc họng không nói được, hai giọt nước mắt long lanh dưới cặp mi đen quần. 7. Sáng hôm sau, cảnh chùa Long Giáng trở lại yên lặng như mọi ngày thường vì việc đàn chay đã kết liễu. Mãi hơn 7 giờ, Ngọc mới thức giấc, mắt nhắm mắt mở nhìn qua cửa sổ ra ngoài, thấy ngổn ngang các án thư bỏ lỏng chỏng ở giữa sân. Gần tường qua một đống tro tàn cao ngất, đó là đồ mã đốt tối hôm qua. Sau mấy buổi huyên náo, sự tịch mịch của nơi tam thanh càng thấy rõ rệt hơn trước. Ngắm cảnh tẻ nhạt, Ngọc có cảm tưởng buồn rầu như sau mấy ngày Tết Nguyên Đán. Chùa Long Giáng ủ rũ chẳng khác một cô con gái thôn quê trong 3 hôm Tết thắng bộ cánh đẹp rồi hết Tết lại cởi ra mặc bộ quần áo nâu sồng. Ngọc ngồi nghĩ dẫn nghĩ dơ, hồi nhớ đến câu chuyện tối hôm qua. Sau khi rời chỗ đàn chay, chàng ra đường, đi lang thang, mãi đến 1 giờ sáng mới trở về chùa. Đi đâu? Chàng cũng chẳng biết đi đâu, và cũng chẳng định đi đâu, chỉ cốt vắng chùa trong một thời gian khá lâu, để chú Lan ngờ vực mà thôi. Vì nay chàng đã yên trí, chàng đã chắc chắn rằng chú là gái cải Nam Trang. ôn lại các việc xảy ra, những sự mắt thấy tai nghe, từ dáng điệu, nước da, lời nói, cho tới những ý tứ giữ gìn khép nép, Ngọc không còn thể nào cho rằng chú tiểu xinh xắn kia là trai được nữa. Chàng mừng thầm sung sướng và hy vọng. Cánh cửa khẽ đẩy, chú Lan rón rét bước vào phòng, nét mặt nghiêm trang. Chú đặt một bao chè tàu xuống bàn, nói:
Cụ truyền biếu ông bao chè để ông xơi nước, chè này của bà hàng cúng cụ hôm qua.
Chú bạch cụ hộ tôi rằng tôi xin đa tạ cụ nhé. Ý hẳn cụ cũng biết tôi có cái ấm cồn.
Ông để chúng tôi hầu cũng được, can chi lại phải đun nước lấy.
Ngọc mỉm cười nhìn Lan.
Ấy gì, tôi sợ làm phiền chú, nên tôi viết giấy về nhà xin gửi lên cho đủ thứ.
À, ra bữa nọ, anh người nhà mang lên, ở trong bồ đấy.
Chính phải, tôi thấy có cả quyển Kiều và quyển Phật giáo Đại Quang nữa.
Ngọc mừng rỡ vội hỏi. Chú biết quốc ngữ?
Lan điềm nhiên.
Vâng, chữ quốc ngữ học dễ, học chỉ độ 10 hôm là đọc được, làm gì mà không biết.
Ồ, thế thì hay quá nhỉ.
Ngọc nghĩ đến việc đương dự định buộc miệng nói ra câu ấy, nhưng Lan lại hiểu theo cách khác nên trả lời.
Đời bây giờ ai không biết quốc ngữ? Lạ, sao ông cứ nhìn tôi, ông cười vậy?
Chú ạ, tôi đưa nghĩ đến chú thì thấy chú giàu. Tôi cho rằng tư tưởng đôi ta có liên lạc với nhau nên chúng ta mới có thể diễn cảm tới nhau như vậy. Vì thế nên tôi cười. Chú đừng vội giận.
Ông nói những gì tôi không hiểu.
Lan đưa mắt nhìn quanh phòng rồi mỉm cười khen.
Cái buồn này ông mới bài trí lại trông đẹp nhỉ?
Lan hai má đỏ bừng cúi mặt trả lời.
Ông cứ dạy quá lời. Tôi chỉ đáng là đầy tớ ông.
Ngọc nói đùa.
A-di-đà Phật.
Rồi cười khanh khách, khiến Lan xấu hổ, cắm đầu, chạy thẳng. Rửa mặt xong, Ngọc đem ấm cồn ra đun nước, ngắm lại phòng một lượt, và nhớ tới câu khen ngợi của Lan, Ngọc lại ngồi mỉm cười.
Thực ra, cái phòng của ta giống như phòng riêng của một sinh viên trường đại học. Mà thực vậy, cái giường mắc màn ren, cái bàn thờ dùng làm án sách, cái án thư trên phủ lá cờ dạ xanh dùng làm bàn viết trông đều sáng sủa, sạch sẽ. Khác hẳn hôm mới tới, trong phòng trơ trọi cái giường buông chiếc màn nâu. Các tranh ảnh cùng những bức thủy họa của chàng treo ở tường càng tôn vẻ nhã nhặn, âu yếm của gian nhà trai con. Ngọc tự hỏi, trang hoàng như thế để làm gì?
Chàng tự hỏi, rồi nhếch một nụ cười.
Thôi, ta yêu mất rồi.
Mà chính thế, phải tài thần ái tình mới có cho bài trí một cảnh u ám buồn rầu, nên cảnh dịu dàng ngộ nghĩnh thật. Lên ở chùa mới biết yêu là có thú vị, song chẳng lẽ ta cứ yêu cuồng, yêu bóng mãi, thế thì cũng uổng, thà chả yêu cho xong.
Liên tưởng của ý nghĩ tự nhiên nhắc Ngọc ôm lại một câu Kiều, chàng buộc miệng ngâm nga.
Yêu nhau thì lại bằng 10 phụ nhau.
Ừ phải, người ta tu hành, tội nghiệp.
Muốn cố giữ cho khỏi nghĩ vớ vẩn, Ngọc lấy quyển sách bàn về đạo Phật của David mà chàng vừa mua tuần lễ trước ra coi. Nhưng mới đọc được vài trang đã chán ngắt, chàng lại gấp sách lại. Bỗng chàng giật mình, mấy giọt nước nóng bắn vào tay. Thì ra ấm nước đặt trên bếp cồn sôi từ bao giờ mà chàng vẫn không biết, đến cả tiếng nước reo chàng cũng không nghe thấy.
Ngọc xoa tay mỉm cười lấy ấm ra pha chè, uống mấy chén liên tâm, chàng thấy tinh thần tỉnh táo, tâm trí hấn hở và ngắm cuộc đời. Chàng có rất nhiều tư tưởng lạc quan, rồi nghĩ chuyện nọ nhảy sang chuyện kia, lẩn mẩn chàng tự đặt mình vào địa vị từ thức, sống trong cảnh động phi lai. Bấy giờ nhìn qua cửa sổ, ngắm cảnh đồi thoai thoải sau chùa, chàng thấy hiện ra vẻ xinh đẹp, những vẻ xinh đẹp quyền bí. Chàng tưởng tượng với đám lá chè lấp lánh, rung động bởi ngọn gió dịu dàng mơn trớn, một cô tiên yểu điệu đương ngồi mơ màng thầm nhớ tới ai. Chàng mỉm cười với cảnh vật, mỉm cười với làn không khí bao bọc người yêu. Cúi nhìn xuống cái giường con bên cạnh cửa sổ, bỗng chàng chú ý và mắt chàng đăm đăm không chớp. Trong hai khoảng tròn đất mới xới, bên cây đại cành khô khan và mốc thết, có hai cây ngọc lan nhỏ mềm mại, ai vừa trồng, mỗi cây ngọn nở một bông hoa trắng muốt. Chàng chú ý đến là vì tâm trí đương bị cái tên lan đẹp đẽ ám ảnh, chàng ngây người ngẫm nghĩ. Ngọc lan, có lẽ thế chăng, âu yếm mà kín đáo lắm. Chàng thấy lòng phấn khởi, mạnh bạo và chàng chép miệng nói một mình. Chà, thì ta cứ thử liều một chuyến xem nào, không vào hang hổ sao bắt được hổ con. Câu nói có vẻ tuồng khiến chàng cũng phải phì cười. Mà vào hang hổ thì đã lấy gì làm nguy hiểm, chỉ có việc đem giấy bút ra, viết một bức thư. Bức thư ấy trước kia đã 3-4 lần Ngọc viết rồi, nhưng mỗi lần viết xong, chàng lại xé nhỏ viết đi, vì một là chàng sợ làng không biết quốc ngữ, hai là chàng sợ bị cự tuyệt. Lần này thì chàng nhất định quả quyết, liền mở hộp giấy viết thư màu tím, lấy một tờ, ngồi viết. Chú Lan. Mới được hai chữ, Ngọc đã chau mày, tắt lưỡi, xóa đi. Không được, chẳng chú nữa. Chàng liền lấy tờ giấy khác viết lại. Cô Thi. Nam Mô A Di Đà Phật. Tôi bắt đầu bức thư của tôi bằng một câu niệm Phật, để xin Phật độ trì cho kẻ khổ sở này, như Phật đã độ trì cho hết thảy các chúng sinh. Vì tôi chỉ là một người lạc lối trong rừng người, như một hạt cát bị vùi trong bãi cát sông Hằng Hà. Nhưng cô cũng là một người, cũng chỉ là một người, dù cô muốn xa lánh cõi tục, rứt bỏ trần duyên, song cái bản tính của con người dễ một lúc mà cô xóa bỏ nổi được. Cái bản tính ấy là tình, là A-di-đà Phật, là ái tình. Ái tình là bản tính của loài người mà là hạnh phúc của chúng ta. Tôi yêu cô, và nếu tôi đoán không lầm thì cô cũng chẳng ghét tôi, vì can chi ta lại làm trái hạnh phúc của ta. Đức Thích Ca Mâu Ni xuất thế để đưa linh hồn chúng sinh tới cõi Nát Bàn mà hưởng hạnh phúc bất vong bất diệt. Nhưng hạnh phúc của chúng ta chỉ ở ái tình, đó là A-di-đà Phật, đó là Nát Bàn của chúng ta. Mấy hôm nay tôi đọc quyển Phật giáo, tôi thấy tôi yêu Đạo Phật. Tôi yêu Đạo Phật thì tôi lại càng yêu cô. Tôi yêu một cách chân thành, yêu trong linh hồn, trong lý tưởng. Cô tha thứ cho tôi không thể cứ yêu mãi chú Lan, phải cho phép tôi yêu cái linh hồn thực của chú Lan mới được. Cái linh hồn ấy là cô Thi. Cô xem thư mà xét thấu lòng này thì tức là cô dâng ý Phật cứu vớt được một linh hồn đương bị đắm đuối ở cõi nhân gian. Ngọc. Ngọc y phục chỉnh tề rồi gấp thư cho vào phong bì bỏ túi ra đi, lên chùa trên gặp chú Mộc. Ngọc đột nhiên hỏi: "Chú Lan đâu?" Chú Mộc thấy Ngọc ngơ ngác tưởng mới xảy ra sự gì. "Chú Lan ở giường sắn sau chùa, có chuyện gì đấy ông?" Ngọc chỉ kịp trả lời một tiếng: "Không," rồi lật đật đi thẳng, khiến chú Mộc ngạc nhiên đứng nhìn theo. Ra tới giường sắn, vì sắn lá cao mà lại trồng bên sườn đồi, chỗ hiền, chỗ khuất, nên đến 5 phút sau, Ngọc lại nghe rõ tiếng sột sạt, mới tìm thấy nơi Lan đứng. Bên cạnh chú ngổn ngang một đống cây sắn nhổ lên, còn để nguyên củ, cành và lá. Ý chừng Lan làm việc nhiều nên mệt nhọc, đứng thở, một tay để vào ngực, Ngọc rón rén đến sau lưng, ẩm ờ chào. "Kìa, cô Thi." Lan thông thả, quay mặt lại, điềm nhiên trả lời. "Không, tôi đây mà. Cô Thi nào dám vào giường sắn của nhà chùa?" Nói xong chú cười rũ rượi, chảy cả nước mắt, đỏ ửng cả hai má, rồi lại nói tiếp. "A-di-đà Phật, ông muốn gặp cô Thi thì ra nhà cô ấy chứ." "Không, cô Thi khác, cô Thi của tôi kia." Làng không để ý đến câu trả lời của Ngọc, nhìn trời nói. "Mặt trời lên đã cao, phải mang sắn về mới được, chẳng cụ quở." Chú liền lấy dây lạc buộc qua quýt lại bó sắn, còn Ngọc thì thò tay vào túi rút bức thư ra, lại ấn bức thư vào, như thế đến 3-4 lượt. Làng vác bó sắn lên vai chào. "Thôi ông ở lại, tôi về chùa." Ngọc nói lúng túng. "Được, này, tôi... À, sao chú không bẻ lấy sắn đem về, còn cành lá thì bỏ đi có nhẹ việc không?" Cành á, để trồng và đun chứ.
Lan vừa trả lời vừa bước xuống đồi, Ngọc đi theo như toan níu lại.
Thì hãy ở lại, chờ tôi rồi cùng về một thể.
Lan sợ hãi, đặt vội bó sắn xuống đất.
Vâng, thì ở lại. Nhưng ở lại làm gì mới được chứ?
Ở lại ngắm cảnh.
Trời nắng còn ngắm cảnh gì?
Nắng thì ta ngồi xuống dưới bóng lá sắn.
Này cô, Ngọc vừa nói vừa rút bức thư.
Này chú.
Ông dạy.
Hôm nay chắc mát trời.
Vâng, chắc mát trời.
Hai người lại nhìn dơ dẫn.
Ngọc toàn đưa bức thư.
Chú ạ.
Dạ.
Sắn ăn ngon đấy chứ?
Vâng ngon, nhưng ông để tôi đội về, chẳng cụ kêu.
Chú để tôi mang đỡ.
Lan không trả lời, đội bó sắn chạy dùng dục xuống đồi để trơ Ngọc đứng lại một mình bâng khuâng. Ngọc chép miệng thở dài, rồi quả quyết lấy bức thư ra xé làm tư, vứt xuống đất. Về đến cổng chùa, Ngọc gặp chú Lan đi ra, có dáng vội vàng hấp tấp, chàng buồn rầu chẳng thèm chào hỏi. Lan chạy một mạch lên đồi sắn đến chỗ ban nãy, chú vui cười nói.
Đây rồi, thì ra chú bỏ quên con dao nhọn dùng để đào và chặt sắn. Bỗng chú đăm đăm cúi nhìn nói một mình.
Không biết giấy gì của ông ấy thế này.
Ngắm kỹ Lan nhận ra cái phong bì bị xé làm bốn mảnh, trên một mảnh thấy có hai chữ, cô Thi.
Thốt nhiên Lan buộc ra câu hỏi, cô Thi nào?
Lan ngồi cặm cụi chấp lại các mảnh thư ở trong phong bì. Bên mình gió thổi xô xát lá sắn, tiếng kêu lạc sạc, những mảnh giấy tím chỉ chực bay, Lan phải lấy những viên gạch chặn lên trên. Một lát sau khi đọc xong bức thư, Lan còn thơ thẩn trên đồi. Gió càng thổi dữ, các tà áo Lan bay phấp phới mà tim Lan đập mạnh như cũng bị sức gió làm xao xuyến. Lan buồn rầu nghĩ ngợi, hai má có ngấn hai hàng lệ. Bỗng tiếng mõ tụng kinh ở chùa đưa tới, một nụ cười kín đáo nở trên môi, Lan thong thả trở về. Qua dãy phòng nhà trai, Lan liếc mắt thấy Ngọc ngồi ngưỡng cửa tay tì vào má có dáng tư lự. Thoáng thấy Lan, Ngọc khẽ gật chào, nhưng Lan yên lặng rảo bước đi thẳng lên chùa trên. Lan khẽ đẩy cửa rón rén đến gần bàn thờ, nhìn trước, nhìn sau, như người mới phạm một trọng tội mà sợ có kẻ biết sắp đem tố giác. Ngửi thấy mùi trầm ngọt ngào, nghe thấy tiếng tụng kinh dịu dàng, Lan tươi cười thở dài như kẻ ngã xuống sông vừa ngoi lên được mặt nước. Làn không khí êm đềm tịch mịch bao bọc những pho bụt khổng lồ, nét mặt thản nhiên. Trên bục gỗ, sư cụ khoác áo cà sa, ngồi ngay thẳng như một pho tượng, chỉ hơi mấp máy cặp môi và động đậy cánh tay gõ mõ. Lan đứng sững hồi lâu, mắt lim dim, hai tay chấp ngực, rồi thong thả nhẹ nhàng như cái bóng mon men lại sau lưng sư cụ, ngồi xẹp xuống đất
lầm rầm khấn. 8. Trưa hôm ấy, sư cụ gọi chú Lan bảo,
thôi chú đừng đi hái chè nữa, ta nhờ mang bánh với chè sang tạ sư ông bên chùa Long Dân.
Ngọc tiến lên nói,
bạch cụ cho phép cháu cùng đi với chú Lan sang Long Dân, cháu nghe nói chùa Long Dân có cái giếng thờ, nước uống mát lắm.
Sư cụ ngần ngại, đường nhiều dốc, sợ cháu đi mệt nhọc.
Ngọc cười, bạch cụ, cháu học ở trường canh nông, cài ruộng còn được nữa là trèo dốc, đã lấy gì làm khó nhọc?
Cái đó tùy cháu.
Khi xuống nhà trai, Ngọc vui sướng chạy lại hỏi chú Lan.
Chú có bằng lòng để tôi cùng đi không?
Lan cười gượng.
Càng hay cho tôi, đi đường xa đỡ buồn chứ sao?
Rồi chú lẳng lặng xếp các thức ăn vào trong chiếc tai nải nâu thắt miệng lại. Ngọc đứng sát gần khiến Lan né người xích ra. Ngọc nhắc cái tai nải vắt lên vai một cách gọn gàng.
Lan cười nói,
ông giác nhẹn nhỉ?
Ngọc nói đùa,
đi làm phu gạo mãi lại chẳng giác nhẹn.
Lan cố giữ nét mặt lãnh đạm, cắn môi, chau mày, ngoảnh nhìn ra ngoài sân, nhưng lần nào cũng chỉ giữ nghiêm khắc được một lúc. Rồi thấy Ngọc vui vẻ nói bông đùa, chú lại quên bẵng đi mà cùng cười, cũng nói bông đùa với bạn.
Ông phu gạo này nghe chừng yếu ớt lắm. Hôm mới đến, xách có cái vali còn thở hồng hộc, leo lên dốc khó khăn, nặng nhọc là thế, nữa là dai dác bao gạo.
Chú nhớ lâu nhỉ?
Ngọc nét mặt tươi cười sung sướng, hồi tưởng lại hôm mới tới chùa, chàng nghĩ thầm. Hắn không có cảm tình với ta thì sao hắn nhớ kỹ càng cái buổi mới gặp nhau như thế? Chàng chợt nhớ đến hai cây ngọc lan liền quay lại hỏi. Hai cây ngọc lan ở bên cửa sổ buồng tôi, chú trồng đấy phải không? Lan luống cuống không trả lời, Ngọc lại nói.
Cảm ơn chú nhé, tên cái cây ấy cũng hay nhỉ, chú nhỉ, mà có ý nghĩa lắm.
Lan đáp. Dân, rất có ý nghĩa, sắc trắng như ngọc, hương thơm như lan. Ngọc cười.
Còn ý nghĩa khác nữa kia, chắc chú cũng biết chuyện nhị độ mai.
Lan quay nhìn ra sân đáp.
Không.
Chú ạ, đối với hai cây ngọc lan của chú, tôi sẽ là chàng mai sinh trong chuyện nhị độ mai, sáng chiều nào cũng xin chăm nom dung tưới cho chóng nảy nở hoa thơm.
Lan hai má hồng hồng, ngượng nghịu dắt tay nãy lên vai dục bạn.
Thưa ông, ta đi thôi. Hai người lẳng lặng cùng đi, không ai nói năng chi nữa. Ở một ngọn đồi xuống phía bên kia, phong cảnh khác hẳn, không còn thấy cánh đồng chân rạ mà chỉ nhan nhản những nương khoai cùng vườn mía. Hai người không bảo nhau mà cùng đứng lại ngắm cảnh vì gặp chỗ có bóng mát. Đi một quãng nữa, bỗng phải dừng lại ở trước một cái suối, dưới có vạch nước chảy róc rách trong veo, giữa lòng cát trắng. Bên bờ suối mấy gốc thông già gió chiều hiu hắt, lá thông khô lác đác rơi xuống suối rồi theo dòng nước trong trôi đi. Lan bảo bạn, thôi nguy rồi, ta đi nhầm đường rồi. Ngọc ngơ ngác hỏi, bây giờ làm thế nào? Chỉ có một cách là đi vòng lại, chứ qua sao được cái suối này? Ngọc vừa nói vừa nhảy sang bờ bên kia, rất nhẹ nhàng. Lan cười.
Ông nhảy giỏi quá.
Nói chưa dứt lời thì Ngọc đã nhảy sang bờ bên này. Ngọc bảo Lan.
Chú đưa tay nải cho tôi.
Đưa làm gì?
Chú cứ đưa đây.
Thì đây. Ngọc đỡ tay nải, nhảy ngoắt sang bên kia, đặt xuống đất, đứng nhìn Lan cười. Lan ngạc nhiên hỏi.
Thế còn tôi?
Ngọc cố nhịn cười.
Hay chú để tôi cõng?
Lan giãy nảy.
Ấy chết, sao lại thế?
Ngọc nghiễm nhiên.
Được mà, không hề gì mà.
Lan làm mặt điềm tĩnh.
Thôi ông đợi đấy, nghỉ chân, để tôi đi vòng sang đồi kia.
Lan miệng nói, chân bước, Ngọc vội nhảy sang giữ lại.
Tôi nghĩ ra cách này rồi.
Cách gì?
Tôi sang bên kia, đưa tay cho chú nắm, để kéo chú sang.
Lan ngẫm nghĩ một lát rồi tắt lưỡi. Thôi, cũng liều.
Ngã chết thôi.
Không hề gì đâu, chú đừng sợ.
Ngọc nhảy sang bên kia, nghiêng mình trên dòng nước. Lan ngần ngừ một lúc mới dám nắm tay chàng. Ngọc nói.
Chú giữ chặt.
Nào.
Hấp. Lan nhắm mắt nhảy liều. Ngọc kéo mạnh quá, khiến chú tiểu mất thăng bằng, ngã ôm lấy chàng. Lan bẽn lẽn dội cúi xuống cầm tay nải đặt lên vai đi liền. Ngọc cười mũm mĩm như nói một mình. Tay chú xinh quá, nhỏ và mát như tay con gái. Lan không trả lời, giơ tay trở về phía trái, bảo Ngọc.
Chùa Long Dân kia rồi.
Hai người đi quanh co, vòng hai đồi cỏ nửa và nửa giờ sau trèo tới chùa. Lan thuộc lối đưa Ngọc đi thẳng vào nhà trai, mời chàng ngồi ở trường kỹ, bày các sản phẩm vật lên bàn rồi dội vàng xuống nhà tổ. Một lát Lan theo sư ông đi lên, sư ông đã gặp Ngọc ở Long Giáng hôm đàn chay nên vui mừng chào hỏi. Nam mô A Di Đà Phật, quý hóa quá, xa xôi thế mà quan tham cũng chịu khó sang thăm. Nói chuyện một lát, sư ông quay lại bảo Lan, chú xuống nhà xem cơm nước chú quỳ chú ấy làm có ăn được không. Ngọc đỡ lời, thôi sư ông cho chúng tôi về kẻo tối.
Không được, chả mấy khi quan đến giảng cảnh bản am, thế nào cũng phải mời quan xơi bữa cơm chay. Lúc khác thì thực không dám giữ quan ở lại, vì cơm nhà chùa, muối dưa thanh đạm chả có gì. Nhưng hôm nay, vừa có bà cửu biếu mâm cỗ chay,
nên mới dám mời quan.
Ngọc nhìn Lan hỏi, sư ông cho ăn cơm, chú nghĩ sao?
Lan ngượng nghịu mãi mới ấp úng trả lời, thưa quan, sư ông đã có lòng quý mến giữ quan xơi cơm thì quan nên nhận lời, giờ cũng hãy còn sớm.
Ngọc thấy Lan gọi mình là quan thì không nhịn được cười, khiến sư ông ngơ ngác nhìn không hiểu. Rồi sư ông cũng cười, cho rằng cánh tay học họ vẫn trẻ con như thế. Một lúc lâu, chú Quỳ bưng lên một cái mâm gỗ vuông son. Trong đó có hai bát nấu có giò, nem chay, trông rất long trọng. Ngọc và sư ông ngồi xuống ghế ngựa sắp sửa cầm đũa thì bỗng trời tối sập lại, gió thổi dữ dội, mây đen kéo đến rất mau, cát sỏi bay tứ tung ầm ầm như phá phách. Sư ông vội vàng đứng dậy cùng hai chú tiểu đóng hết các cửa lại rồi thắp đèn lên. Nhà trai như đương ở vào trong cảnh ban đêm vậy. Bên ngoài gió thổi càng mạnh rồi mưa đổ xuống như trút nước, sấm sét giang động tựa hồ trời long đất lở, làm ác hẳn câu chuyện của Ngọc và sư ông. Chú Lan đứng hầu cơm ngắm hai người trò chuyện, tưởng tượng họ nói thầm với nhau. Cơm nước xong thì trời đã nhá nhem tối, mưa vẫn không ngớt. Lúc bấy giờ sư ông ở nhà tổ đi dòng hiên, đem lên cái đèn dầu quả và nói với Ngọc, chả mấy khi quan tham đến chơi trời lại đổ mưa xuống để giữ hộ, thật là may mắn cho bần tăng quá. Thôi xin mời quan đi nghỉ, để mai dậy sớm về Long Giang cho mát. Rồi quay lại bảo Lan, chú Lan làm ơn sang phòng khách bên cạnh trải chiếu buông màn để quan tham đi nghỉ. Lan vâng lời và buồn sửa soạn, trong khi Ngọc thở dài đứng nhìn trời. Mãi khuya mưa mới tạnh. Cả chùa đã yên giấc mà Ngọc và Lan vẫn ngồi thơ thẩn ở hiên trai, buồn rầu nghĩ ngợi. Da trời như dội lượt nước, trong vắt một màu, trăng thượng tuần tươi sáng trên đỉnh đồi. Những dũng nước động ở sân phản chiếu ánh trăng lấp lánh như những mảnh gương lớn dở rải rác. Thốt nhiên, Ngọc hỏi Lan, chú có buồn không?
Thưa ông, không. Còn tôi thì tôi buồn lắm. Buồn dơ buồn dẫn như nhớ ai, cũng nhớ dơ nhớ dẫn. Có lẽ vì tôi xa cách chùa của chúng ta chăng?
Dưới ánh trăng, hai người ngồi cạnh nhau, Lan rùng mình. Ngọc lại nói, chú ạ, cái cảnh xa lạ gợi trong tâm trí tới những tư tưởng từ biệt, chia rẽ, khiến tôi nghĩ tới ngày tôi phải rời chân, phải xa chú. Lan im lặng, hé cặp môi cười bóng trăng trong. Một con cóc nhảy vào dũng nước, Lan giật mình, đứng dậy bảo Ngọc, thôi, mời ông đi nghỉ. Ngọc cũng đứng dậy, nhìn quanh mình không có ai, từ nhà trai đến nhà tổ, im phăng phắc. Chàng liền như điên cuồng, nắm lấy tay Lan. Ừ, phải đấy, chúng ta đi ngủ, mai dậy sớm chắc hết buồn. Lan tuy sợ hãi nhưng cố làm ra bình tĩnh, thông thả nói, vâng, mời ông vào buồng an nghỉ, tôi xin ngủ ở ngoài nhà trai này. Dễ, đi có hai người ở nơi xa lạ, nằm cả một giường nói chuyện cho vui, ngủ ở ngoài, mũi nó tha đi. Thưa ông, không tiện, sư ông biết, ngài quở chết. Lúc ấy hai người tới chỗ có ánh trăng, liếc nhìn nét mặt Ngọc thấy dữ tợn, Lan kinh quản giật tay toan chạy. Chẳng may, Ngọc nắm chặt quá, vì thế người lôi đi, kẻ lôi lại, áo ngắn của Lan đều tuột cúc trễ vạt ra. Ngọc bỗng kêu rú lên một tiếng buông tay Lan ra, chàng vừa thoáng trông thấy ngực Lan quấn vải nâu. Lan đứng lại thở, cười gượng. Gớm, quan trẻ con quá, làm gì mà lôi kéo kẻ tu hành này thế? Ngọc hối hận cố trấn tĩnh, chàng giờ như không biết gì trả lời. Chú còn trẻ con quá, cứ gọi mãi người ta là quan, nhưng thôi đừng đùa nữa, ta đi ngủ, chẳng khuya quá rồi. Dân, xin mời ông đi nghỉ trước, tôi xuống nhà dưới dặn chú Quỳ điều này đã. Miệng nói, chân đi, Lan dùng dục qua sân. Ngọc ngồi chờ Lan, băn khoăn mong ngóng, vào khoảng 15 phút sau vẫn không thấy Lan trở lại, Ngọc liền xuống sân theo lối Lan đi ban nãy, lang thang tới một cái cổng trống. Nghĩ ngợi thế nào, chàng cúi xuống nhìn thì cái chốt có dây buộc rời ra ngoài mà cả cây tre dùng để chống cũng không đặt vào cọc. Ngắm kỹ cánh cổng rào khô thì quả ai vừa lách để ra ngoài. Ngọc không còn ngờ gì nữa, Lan sợ hãi vừa đi trốn. Lúc bấy giờ chàng hối hận vô cùng, nói một mình. Đó, cố tìm cho biết hắn là gái phỏng có ích lợi gì, để vậy còn thú, chứ thế này thì không biết chừng. Không biết sao lúc ấy mình lại hung tợn đến thế. Thôi, mọi cái ta theo giữ hắn ở lại, thề với hắn rằng giữ bí mật cho hắn rồi mai về Hà Nội, cố quên câu chuyện cảm động, đau đớn. Bóng trăng đã xế về tây, chiếu ánh lờ mờ. Các cây cỏ hãy còn đầm đìa nước mưa ban chiều, những đồi xa trông như đàn rùa khổng lồ nằm giọng nguyệt. Nhưng Ngọc chẳng nghĩ gì tới phong cảnh, cứ cắm cổ bước mau như một tên ăn trộm, sợ có người đuổi chạy trốn. Đi một quãng dài, Ngọc nhìn đằng trước mặt ngay trên đỉnh một trái đồi, thấp thoáng có bóng người in lên nền trời. Chàng chắc chắn lắm rồi, cắm đầu chạy một mạch tới nơi. Quả cái bóng ấy là Lan. Nghe có tiếng người chạy thình thịch sau lưng, Lan ngoái cổ lại, gặp Ngọc, chú kêu rú lên một tiếng, rồi ngất người ngã gục xuống gốc cây thông bên đường. Ngọc vội quỳ xuống nâng dậy và ngọt ngào nói.
Lan không sợ. Tôi xin diện lòng từ bi của Đức Quan Âm, tôi thề với Lan rằng tôi không phải là hạng gió trăng bậy bạ. Lan tỉnh dậy, tôi nói câu chuyện, rồi mai tôi xin từ biệt Lan, tôi về Hà Nội. Lan mở bừng mắt nhìn, rơm rớm hai giọt lệ lấp lánh dưới ánh trăng. Ngọc lại nói đùa. Thôi, xin đi cô, tha cho. Lan lúc ấy đã tỉnh thần, ngồi dậy, lau nước mắt, nói. Dân, tôi là gái, tôi biết thế nào cũng chẳng giấu nổi ông. Nhưng còn chuyện gì sao tôi cải trang thì tôi chưa thể thổ lộ cùng ông được. Chỉ xin ông buông tha kẻ tu hành này, kẻ tu hành khốn khổ này ra mà thôi. Ngọc thở dài. Thưa Nico, Nico không ngại, tôi xin thú thực với Nico rằng tôi yêu Nico, tôi yêu ngay từ lúc còn tưởng Nico là trai. Nico là một người thông minh, đỉnh ngộ, xinh đẹp như thế thì ai lại không yêu được. Mà lại Phật tha tội cho, có lẽ Nico cũng đôi lần cảm động. Ngọc vừa nói vừa nhìn Lan. Lan nức nở. Tôi chỉ còn có một cái chết. Nếu tôi có thể thổ lộ can trường cho ông biết vì sao tôi phải cải trang, vì sao tôi phải quy y đầu Phật. Nhưng sự bí mật ấy tôi nhất định sống để già, chết mang theo. Nico chả nên nghĩ ngợi, Nico nên coi tôi là một người bạn thành thực. Có thể vì Nico hy sinh hết mọi sự, cho đến cả hạnh phúc của tôi, cho đến cả ái tình của tôi, ái tình có lẽ tuyệt vọng của tôi. Dân, nếu ông có lòng quân tử như thế thì còn gì sung sướng cho tôi hơn nữa. Phải biết hy sinh thì đời ta mới có ý nghĩa cao thượng. Thưa Nico, thưa ông, xin ông cứ gọi tôi là chú như trước, vì tôi đã thưa cùng ông nhiều lần rằng người xuất gia đầu Phật chỉ là kẻ tu hành, dù là gái hay trai cũng vậy. Và nếu ông cứ gọi đùa tôi là Nico như thế, sợ khi trở về Long Giang ông quen mồm đi. Ông đã hứa rằng đối với kẻ tu hành này, ông chỉ là một người bạn từ bi, thì xin ông giữ lời cho, đừng để sự không may cho. Ngọc nói luôn, cho đôi ta. Lan chau mày trách. Ấy đấy, ông lại cợt nhã rồi, thưa ông bạn từ bi. Thưa Nico, thưa chú, xin chú tha cho. Tôi sung sướng quá nên tôi lỡ lời. Hạnh phúc của tôi, nếu mục đích đời người là tìm hạnh phúc, thì tôi đã tới mục đích rồi. Nhưng đã tới rồi thì nên dừng lại, chờ bước thêm một bước nữa. Mà nếu Đức Thích Ca xuất thế để tìm hạnh phúc cho nhân loại và đưa linh hồn chúng sanh tới cõi Nát Bàn, thì tôi cũng xin dừng chân ở gốc cây thông này, chứ chẳng muốn đi đến Nát Bàn làm gì. Lan đứng phắt dậy, nghiêm trang đáp lại. Người quân tử phải giữ lời hứa, nhất là khi lời hứa ấy lại là một lời thề. Ngọc cũng đứng dậy, hai người nhìn nhau, bóng trăng khuyết rọi đầu cành, lá thông thưa nhạt,
cỏ xơ xác mặt đồi lấp lánh giọt sương. Hai người nhìn nhau. Dưới chân đồi làng mạc ngủ yên, cây cối lờ mờ đen, dòng sông con thấp thoáng dưới bóng trăng như một dải lụa trắng, rồi ra xa lẫn trong sương mù. Bỗng có tiếng gà gáy nửa đêm dưới xóm, Lan giật mình lẩm bẩm. Giá gặp nhau 2 năm trước. Vậy bây giờ quá muộn rồi sao? Muộn quá rồi, vì tôi thề trước Phật tổ thì đến chết tôi cũng giữ lời thề, đời còn chả tiếc, tiếc gì một sự cỏn con, nhỏ nhen. Ái tình mà chú cho là nhỏ nhen. Nhỏ nhen nếu đem ví với lòng bác ái, vì lòng bác ái mà Phật tổ xa vợ, xa con, xa cha, xa mẹ, lang thang khắp 4 phương trời để tìm phương giải thoát cho chúng sanh. Vậy xin ông cũng vì bác ái mà xóa bỏ trong lòng những tên chú Lan, cô Thi như thế, ông sẽ cứu sống được một nhân mạng, cứu vớt được một linh hồn. Trên đời chỉ có lòng bác ái là đáng kể. Ngọc ngẫm nghĩ rồi quả quyết nói, dân, tôi xin thuận theo những lời vàng ngọc của chú. Vậy bây giờ, muốn tránh khỏi sự ngờ vực thì ta trở lại Lông Dân. Tôi xin cam đoan rằng, ngoài tôi ra không ai có thể biết rõ được sự bí mật của chú. Hai người yên lặng cùng trở lại chùa. Đêm khuya trăng lặn, gió réo cành thông, vạn vật chìm đắm trong cõi hư vô tịch mịch. Tiếng côn trùng rù rì dưới cỏ liên miên không dứt, càng làm rõ rệt sự yên lặng của một cảnh đồi quang vắng. Ngọc bỗng giật mình quay lại, chàng vừa nghe thấy một tiếng thở dài, mà trong lúc mơ màng, chàng tưởng tượng ra một làn hơi nhẹ ở sườn đồi, sương ướt bốc lên, nhưng sau lưng chàng, Lan vẫn dịu dàng đều đều đặt bước như bộ máy êm lặng nhẹ nhàng. Về tới chùa, Ngọc rón rén vào buồng, còn Lan thì ngồi tựa án phòng trai, băn khoăn suốt đêm không ngủ.